cái bài kệ Phật xưa đã thề, trang 518 ở đoạn cuối cùng.
Phật xưa đã thề, nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta.
Cái lời bổn thề nghĩa là thế nào? Thề tức là lời thề. Bổn thề là lời thề ngày xưa, tức cái lời phát nguyện từ ngày xưa. Con nhận nghĩa lại cái đoạn này: tinh chuyên nhất tâm không loạn, không xen hở, tức là chuyên tương tục mà niệm. Tức là những vị mà chuyên niệm Phật được nối tiếp tương tục. Thế là một. Còn số hai nghĩa là sao? Cứ làm thế nào rảnh rang một tí thì niệm, cố gắng mỗi ngày được lấy số 10 niệm, theo như ở đây thì sẽ được vãng sanh. Niệm miên mật liên tiếp. Cái việc thứ hai
là thời khóa của chúng vẫn vào, ngoài ra thì
vẫn niệm. Cái còn thứ ba,
cái thứ ba là thế, lén lấy một tí thời giờ
thì niệm lấy, làm thế nào mà kiếm được lấy 10 niệm thì cũng được vãng sanh.
10 niệm tức là 10 hơi niệm Phật,
không phải là 10 niệm mà là 10 hơi. Mỗi một hơi tùy theo cái hơi thở của mình ngắn dài mà mình niệm. Chị em nhận cái nghĩa cái 10 hơi này không? Cứ mỗi một hơi có người được 2 niệm, có người được 3 niệm. Nhưng mà thường người nào hơi ngắn nhất cũng được 1 niệm. Như thế, thế thì tại sao mà trong lời Phật nguyện thì nói 10 niệm, mà đây tổ lại giảng nó thành 10 hơi là tại sao? Thì bởi vì Phật thì chỉ nói 10 niệm, nhưng mà đây tổ rất giảng ra thành 10 hơi là bởi vì chúng ta niệm theo hơi thở đó thì nó dễ, nó không có đãng tâm mà mình nghe nó rõ. Cho nên coi như là tổ khuyên mình nhịp theo hơi thở mà niệm Phật. Xin đọc tiếp.
Chánh giác tức là Phật vậy.
Chánh giác nó ở đâu mà khi không lại giảng vào đây? Trong cái lời ở trang 518 ở cái đoạn cuối cùng đó, bằng chẳng vãng sanh ta không thành Phật. Ở trong văn chữ Nho ấy gọi là ta không thành chánh giác. Thế cho nên đây giảng cái chữ chánh giác, tức là ở trong cái lời thề của Ngài, nếu mà có chúng sanh nào mà niệm 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành chánh giác. Thế cho nên đây mới giảng giải nghĩa chánh giác là cái gì. Tức là Phật. Thế ta thề không thành chánh giác, tức là ta thề không thành Phật vậy. Thế rồi ở dưới Ngài nói thêm cái gì nữa, con giảng tiếp. Cái chữ chánh giác ở đây là nói ông Phật, ông ấy thề. Ông thề là nếu một ai mà niệm 10 niệm mà không được vãng sanh thì ông ấy thề không thành chánh giác. Nghĩa là ông ấy bảo nếu mà mọi người không được vãng sanh thì ông ấy thề không thành chánh giác. Mà bây giờ ông thành chánh giác rồi, vậy coi như là bảo đảm cái người nào mà mỗi ngày niệm 10 tiếng thì quyết định sẽ được vãng sanh. Còn cái chuyện chóng hay lâu hay mau thì không biết, nhưng mà quyết định được vãng sanh. Thế ở đây khắc hợp cả ba căn. Thôi thì những người thượng căn thì đã dĩ nhiên, người ta chỉ cần niệm ít mà người ta cũng được về cõi Phật. Nhưng còn hạ căn là những người kém. Thế nào gọi là hạ căn? Căn tức là cái lòng tin còn kém. Cái lòng tin còn kém, cái chỗ hiểu biết cũng kém. Mà thứ nhất là những cái phiền não chướng mình chưa hết được. Thế đó là những người còn hạ căn. Thế mà bây giờ nói rằng hạ căn mà mỗi ngày chỉ niệm có 10 câu thôi mà quyết định được vãng sanh. Thế cho nên đây Ngài tỏ mới nêu cho mình hiểu tại làm sao những người kém như thế mà lại có thể một ngày có 10 niệm mà lại quyết định được vãng sanh được. Đó là cái việc khó tin, khó hiểu. Cho nên tổ mới bảo rằng, bởi vì đó là nguyện hạnh của Đức Pháp Tạng Cảm Thông nên mới có thể được, nên có thể trí tâm mà chóng hiểu nghiệm như thế. Cái câu ấy thế nào, con nói lại cái nghĩa: nhờ cái nguyện lực của Phật. Mà đây lại nói là nguyện hạnh. Nguyện thì đã thành, còn hạnh như thế nào? Cái sự tu hành của Ngài đã có thế nào thì mới có cái oai thần, thì cái lời nguyện của mình, của Ngài nó mới thành được. Chứ còn những cái sự tu hành mà lơ là như bọn chúng mình bây giờ, liệu mình nguyện có thành tựu được không? Đó, mình cũng muốn giúp con mèo, trông thấy nó khổ mình cũng muốn giúp, nhưng mà khả năng mình không nổi. Mình muốn giúp nó mà nó vẫn đau, nó vẫn khổ, nó vẫn hết chuyện nọ sang chuyện kia. Đó là bởi vì cái oai thần, cái phúc đức lực của mình kém. Thế còn Ngài ấy, thì bởi vì Ngài đã có những cái công hạnh không thường, cho nên cái oai thần, cái phúc đức của Ngài lớn, cho nên Ngài muốn nó mới thành được. Chứ còn chúng mình ấy thì ý muốn một đường mà kết quả nó lại đi một nẻo. Thế cho nên cái nguyện đã đành, mà cũng phải cái hạnh. Cái hạnh tu của Ngài bao nhiêu kiếp, không, thầy không nhớ là bao nhiêu lâu, phải bao nhiêu kiếp. Cho nên cái định lực của Ngài mà làm thể chất cho cõi cực lạc. Cái cõi cực lạc ấy dùng cái tâm tưởng của Ngài ở trong thiền định. Ngài thiền định bao nhiêu kiếp đó thầy không nhớ rõ con số, nhưng mà cứ biết là do cái tâm thiền định của Ngài, do cái tâm tưởng của Ngài mà thành cái cõi cực lạc. Chứ không phải xây bằng vôi bằng cát, hay là xây bằng xi măng, hay là đi gánh vàng bạc châu báu ở đâu về đắp vào, mà là tâm tưởng của Ngài mà thành. Thì các con thấy cái định lực của Ngài biết như thế nào. Cho nên do nguyện và hạnh của Đức Pháp Tạng Cảm Thông này. Thế rồi còn phần chúng mình ấy, thì trí tâm. Chúng mình là phải có cái chỗ trí tâm. Trí tâm niệm mười hiệu với cái sự cầu vãng sanh quyết định, không có ngần ngừ gì nữa. Thì chúng ta phải trí tâm niệm, trong cái khi niệm ấy lắng lòng nghe cho rõ 10 tiếng. Thế rồi với cái tâm quyết chí cầu vãng sanh, chứ không phải lừng khừng lơ mơ, thì Ngài có nguyện có hạnh, Ngài cũng không cứu được mình. Chúng ta có chí tâm, có quyết liệt, thế thì mới thành công được. Cho nên nó phải có gọi là tốt trác đồng thời. Thế nào là tốt trác đồng thời, con nói lại xem nào. Ngoài ấy, thì mẹ mổ để giúp sức, cũng như Đức Phật, nguyện hạnh của Ngài giúp sức cho chúng ta giải thoát cái nguy hiểm địa ngục ngã quỷ bằng sanh, mà về cảnh giới thanh lương yên ổn. Đã. Thế thì ngoài ấy, thì có con gà mẹ cũng như là Đức Phật. Nhưng mà trong ấy, đứa con cũng phải tới cái thời tiết nhân duyên, nó đã thở được bằng phổi, nó đã tới cái lúc nó có thể ra được. Thế thì hai cái nó gặp nhau, nhân duyên nó vừa kịp. Thế thì con gà con ấy là nhân, mà mẹ ở ngoài là duyên. Cho nên cái người tu quan hệ, ở đây tổ để hai chữ trí tâm, chứ không phải là mặc cho Phật đã nguyện thì bổn phận của Phật phải lôi tôi đi, còn tôi thì tôi cứ đi chơi đã cho đã, rồi tôi tu sau, thì cái đó không được. Chính Phật là thiết tha cứu vớt, nhưng mà chính chúng ta cũng chịu cố ngoi lên, thế thì Phật mới bớt được. Còn đằng này Phật thì đứng trên bờ, Phật kéo mình lên, nhưng mà mình cứ dãy dụa, mình lại cứ thích ở lại để đi cinema mới đi chơi, thế thì khó nói chuyện.